Mình là gì? Mình là một hữu tình, một chúng sinh. Chúng sinh nghĩa là gì? Chúng là nhiều, sinh là sinh tử. Nhiều lần sinh tử, sinh đi sinh lại, nhiều lần tái sinh như vậy, nhiều lần chết như vậy, kêu là chúng sinh. Hữu tình là gì? Hữu tình là mình không phải như gạch, đá, cây cối. Mình có tình cảm, có ý thức. Theo như trong Phật Pháp, thân của mình và cái bàn ở ngay bên cạnh đây, nó là một pháp cùng có một tên nhau là sắc pháp. Nhưng mà cái sắc pháp này á, nó không có tình cảm, không có ý thức. Còn cái sắc pháp này á, thì nó lại có tình cảm với ý thức. Tức là cái thân của mình á, là một cái sắc pháp có tình cảm với ý thức. Cái chữ sắc đó mình có thể gọi là vật chất. Đây là một cái vật chất có tình cảm với ý thức. Thì như vậy kêu là hữu tình, nó có tình cảm và có ý thức, hữu tình. Thì mình là một hữu tình. Và hữu tình là như thế nào? Ở đây chúng ta bắt đầu quan sát. Quan sát cái cảnh giới của hữu tình. Quan sát tất cả mọi cái hoạt động của hữu tình. Thì cái cách quan sát nó như vậy. Khi thí dụ tôi hỏi cái gì, cái chuông này bằng gì? Thí dụ quý vị bảo nó bằng đồng. Thì bây giờ khi mà chúng ta quan sát về cái chuông đồng này, thì trước tiên hết chúng ta không phải chỉ quan sát cái chuông, mà chúng ta quan sát cái đồng. Cái đồng chúng ta sẽ thấy nó có thể làm thành cái nhẫn, nó có thể làm thành bức tượng, nó có thể làm thành cái chuông, nó làm thành tất cả mọi cái. Lúc đó chúng ta quan sát cái đồng như vậy. Thì khi mà chúng ta quan sát xong xuôi hết cái tính chất của đồng, vậy là chúng ta mới đến cái chuông. Thì chúng ta mới biết cái chuông này nó chỉ là một cái hiện tướng nhất thời của cái đồng mà thôi. Cũng như vậy, chúng ta muốn quan sát về mình, chúng ta khoan hãy nói tôi là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, là một học sinh, hay là một giáo sư, hay một kỹ sư, hay là một luật sư, bác sĩ gì. Nhưng mà mình hãy quan sát trước hữu tình cái hãng. Sau khi mình quan sát hết hữu tình rồi ấy, thì mình mới bắt đầu thấy là mình là một hữu tình. Cái Nguyễn Văn A của mình nó chỉ nhất thời. Nó là cái hữu tình nó hiện ra nhất thời như vậy. Nói theo như trong đạo, kiếp sau mình có thể khác. Kiếp trước mình có thể khác. Lúc nhỏ mình có thể khác, lúc lớn mình có thể khác. Từ cái thân thể mình, từ tâm tính của mình nó thay đổi như vậy. Nhưng nó được gọi chung là hữu tình. Bây giờ mình mới quan sát cái cảnh giới của hữu tình như vậy. Mình quan sát như vậy thì mình mới có thể gặp được cái hoạt động của chư Phật hay chư Bồ Tát. Chư Phật chư Bồ Tát hoạt động ở trong cái cảnh giới hữu tình. Và thông thường trong đạo thường kêu nó là pháp giới. Thì chúng ta bắt đầu quan sát. Thì quan sát mình sinh ra, mất đi. Trong lúc sống mang một cái thân, mang một cái tâm, tình cảm, một cái ý thức như vậy. Khi vui, khi buồn nó đủ thứ hết á. Nhưng mà trong suốt những cái lúc vui vẻ của mình, an lạc của mình á. Thì những lúc đó mình không nói đến. Nếu mà mình muốn quán rộng hơn nữa, nhưng mà lúc này mình chưa cần nói đến. Mình chỉ cần quán một điều là dù nó có những cái lúc vui, nó có những lúc an lạc, nhưng tất cả nó đều qua đi. Và những cái lúc vui, những lúc an lạc là những cái lúc mình cảm thấy yên tâm, nhưng mà nó qua rất mau. Và luôn luôn cái hữu tình là hữu tình, nó luôn luôn có cái nỗi bất an, có nỗi lo âu sợ hãi bất bình, là bởi vì những cái tai họa từ bên ngoài tới, từ trong thân ra, trong tâm ra. Lúc đó chúng ta mới quan sát cái phương diện mà khổ đau của hữu tình. Nếu chúng ta quan sát phương diện khổ đau hữu tình thì chúng ta dựa theo trong kinh này. Và nếu quý vị muốn quan sát rộng ra nữa, như những gì mình đã thấy, mình đã biết, mình đã cảm thì tùy. Nhưng mà mình lấy từ trong kinh này, mình quan sát ra. Thì đại khái trong kinh nói tất cả vấn đề như là người đau khổ, người bị phiền não, bị tật nguyền, bị tất cả mọi cái tai nạn, tai họa, từ luật pháp cho đến những tai nạn thiên nhiên thì nó áp bức, nó hăm dọa, nó làm mình sợ hãi. Thì mình bắt đầu mình quan sát tất cả. Một hữu tình thì nó có những cái nỗi bất an như vậy, nó có nỗi lo sợ như vậy. Mình phải quán làm sao mà cho mình bắt đầu cảm nhận ra được. Thông thường mình sống như vậy thì mình thấy là cái chuyện tai nạn chết ngoài đường, cái chuyện chết bị bão lụt, cái chuyện chết thì leo núi bị té chết, cái chuyện chết thì bị bệnh chết, nó như là đứng ngoài mình vậy đó. Thì cái tâm của mình nó luôn thấy cái lúc này mình hoàn toàn an lành, không có gì hết. Thì nó nghĩ là mình là như vậy. Nhưng mà thực ra cái mình cái hữu tình đó, cái mình đó nó có thể xảy đến cho nó bất cứ một cái tai nạn nào, một cái tai họa nào. Và bây giờ nếu chúng ta muốn đi vào cái pháp môn này và muốn gặp gỡ, muốn có một cái liên hệ chặt chẽ với lại Phật Dược Sư, chúng ta phải quán cái phương diện đó. Và chúng ta phải thấy là cái đời sống của mình là một hữu tình, cái đời sống hữu tình này nó có tất cả những cái nguy hiểm như vậy. Bao nhiêu cái nguy hiểm mà nói trong kinh này cũng không nói hết được. Mình còn có thể quán nó rộng hơn nữa. Những đau khổ, những bệnh tật từ đâu ra. Mình bây giờ mình ngồi rất là yên. Mình ngồi rất yên bởi vì chẳng hạn như là đầu mình không có chóng mặt, tim của mình đập đều. Nhưng mà một người ta ngồi yên, người ta xỉu xuống, người ta té xuống bởi vì người ta bị choáng váng, bởi vì người ta bị nghẽn mạch máu, bởi vì tim người ta bị hụt hơi, làm sao đủ thứ. Thế thì những cái đó mình cũng có tim, mình cũng có óc, mình cũng có mạch máu, mình có tất cả mấy cái đó. Cái người bên cạnh của mình người ta bị, thì đó nó chỉ là nói lên cái tính chất của mình mà thôi. Chẳng có nhân duyên nó chưa đến. Hiện giờ mình đi, mình thấy mình đi rất thong dong. Mình thấy một người người ta không đi được, bởi vì người ta bị mất chân. Thì người ta mất chân, do người ta có chân, thành ra người ta bị mất. Thế giờ mình có, đến lúc nào duyên nó tới, mình cũng mất. Thành ra cái người kia, nó chỉ nói lên một cái hình ảnh, một cái cảnh giới của chính mình mà thôi. Tất cả mọi tai họa xung quanh, tất cả mọi vấn đề xung quanh, nguy hiểm xung quanh này nó đều có thể xảy đến cho mình. Mình đã mang cái thân thì tự nhiên mình mang tất cả những cái nguy hiểm như vậy. Bởi vì làm gì có chuyện một người không có thân mà người đó lại bị què cụt, người đó lại bị đuôi mù. Chỉ có thân, có mắt, có tai, mũi, lưỡi thì mới bị tai họa đó chứ. Chỉ có tiền của thì mới bị mất tiền, mất của chứ. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta biết mình đã mang lấy cái thân này nọ, thì cái cảnh giới của chúng sinh, cảnh giới của hữu tình nó có tất cả những cái tính chất như vậy. Khi mà chư Phật, chư Bồ Tát mà quan sát hữu tình là thấy ra tất cả những cái nguy hiểm vậy của hữu tình. Mà nhiều khi mình, cái nhân duyên nó chưa đến với mình thì mình không nhìn ra. Bây giờ mình phải quán như vậy. Mình quán nơi mình, nơi con người của mình, nó chứa sẵn tất cả những mầm mống của tai họa, của đau khổ. Và mình quán càng sâu sắc, càng chính xác chừng nào thì nó càng hay chừng đó. Mình quán một cách chân thật, quán mà để mình cảm nhận ra được. Mình không đợi thì khi nào mà mình thấy trước mắt, khi nào mà nó xảy đến ngay cái thân của mình, thì mình mới có thể nói là mình thấy ra. Mà trái lại, mình quán cho đến mức độ mà mình cảm nhận ra được tất cả mọi cái mong manh nguy hiểm nó ở nơi cái thân của mình, nơi đời sống hữu tình của mình. Thì cái cách quán như vậy nó mở ra cho mình một cái sự cảm thông với tất cả mọi chúng sinh đau khổ. Nhưng mục tiêu của chúng ta ở đây là quán như vậy để mà đến khi mà chúng ta cầu nguyện Nên là chúng ta có thể nói là chúng ta nương tựa về Phật Dược Sư á, là chúng ta nương tựa với tất cả cái thấy cái biết chân thật, nó cái nguy hiểm mà mình thấy rõ như vậy đó, là mình nương tựa. Thì lúc bây giờ cái tâm mà nương tựa, cái sự cầu nguyện mình nó rất là mạnh mẽ. Và đôi khi mình bảo bây giờ cầu Phật đi, hay là niệm Quan Thế Bồ Tát, mình mà làm gì đã bị biển nhận chìm, làm gì mà đã bị rớt từ trên núi cao đâu mà niệm Quan Thế Bồ Tát, là bởi vì mình không có thấy cái nguy hiểm nó hiện rõ ra. Cho nên á, mình có thể niệm danh hiệu của chư Bồ Tát rất đắc lực khi mà mình bị nguy hiểm, nhưng không bao giờ mà mình sử dụng được cái danh hiệu đó để mình tu tập. Và mình chỉ thấy một lần nào đó mình bị nguy hiểm rồi mình niệm, mình thấy linh ứng, tự nhiên mình tin tưởng. Nhưng mà không có bao giờ trong đời sống của mình mà mình thấy được chư Phật, chư Bồ Tát đó, luôn luôn gần gũi, luôn luôn cận kề, luôn luôn có mặt của bên mình. Bởi vì mình không có tu quán như vậy. Ngày thường mình khỏe mạnh, mình bị nguy hiểm mà có ai mà mấy khi mà leo tuốt lên núi cao để rớt xuống mà niệm Phật Quan Âm. Có mấy khi ai mà ra tuốt ngoài biển với một con tàu nhỏ bé để rồi bị sóng đánh rồi mình niệm Ngài Quan Âm. Cho nên mình làm Phật tử, mình thờ Ngài Quan Âm, mình tin Ngài Quan Âm, nhưng mà suốt, nhiều khi suốt cả đời mình nó không có một sự gần gũi thật sự. Nó không có một cái sự nương tựa thật sự. Mình muốn nương tựa thì mình phải gần. Thì tôi muốn tựa vào cái bàn phải gần tôi, cái bàn nó xa mà tôi tựa một cái thì tôi té à. Thành ra chúng ta, cái tâm thức mình nó không có cái cách để kéo chư Phật, chư Bồ Tát. Cái tâm tưởng của mình, cái tâm niệm của mình, cái nó không có được một cái cách nào để nó cảm thấy cần Phật, cần Bồ Tát trong cái đời sống bình thường của mình. Cho nên mình phải dùng đến cách quán như vậy. Khi mình tu theo kinh là mình lấy tất cả trong kinh, và đồng thời có kinh nghiệm riêng tư của mình hơn nữa. Và mình phải nhận ra được cái cảnh giới trong kinh nói những người đau khổ, người tật nguyền, nó là cảnh giới của mình. Mình có thể bị như vậy trong một kiếp nào đó, hay trong một kiếp sau nữa, hay là trong một tương lai sắp tới, trong tất cả mọi cái. Khi nào mình còn là một hữu tình, khi nào chúng ta còn sống trong cảnh giới luân hồi, thì tất cả mọi cái nó đều có. Và mọi cái nguy hiểm nó đều có mặt. Và như vậy á, thì lúc nào chúng ta cũng phải cần thiết đến cái niềm an lạc, cái niềm an ổn hết á. Và chúng ta hôm qua chúng ta đã quán tưởng và đã tin tưởng được vào cái danh hiệu của Ngài. Hôm nay chúng ta bắt đầu quán tưởng như vậy, quán tưởng cái cảnh giới của hữu tình của chúng ta như vậy, để mà từ từ mình bắt đầu mình mở tâm ra mà đón nhận. Khi mình đón nhận đây là mình đón nhận Phật Dược Sư, thì khi mình đón nhận như vậy thì chúng ta bắt đầu đón nhận cái danh hiệu của Ngài, và chúng ta đi sâu hơn nữa,